thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 3 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Những năm gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều câu lạc bộ thể thao dành cho các em thiếu nhi, đặc biệt là câu lạc bộ bóng đá, môn thể thao vua. Các câu lạc bộ bóng đá được mở ra nhằm tạo một sân chơi ngoại khóa bổ ích cho các em sau những buổi học văn hóa trong nhà trường.
Chìa khóa để tổ dân phố 15 phường Thịnh Đán huy động được đông đảo người dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh chính là nhờ sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo tổ dân phố cũng như tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trong tổ. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 26 tháng 3, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 của ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018 cùng một số nội dung quan trọng khác. Trong quý 1 2018, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 8,25% tỷ đồng so với cùng kỳ. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, thu ngân sách ước đạt trên 481 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 2.400 lao động. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết. Việc triển khai thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 đã và đang được thực hiện và từng bước mang lại hiệu quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong quý 1 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của thành phố Thái Nguyên trong quý 2, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo kết quả 2 năm thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu trong quý 2, các phòng ban đơn vị của thành phố cần tập trung chuẩn bị tốt cho công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh vào tháng 4 tới, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, khẩn trương rà soát, xử lý, khắc phục tồn tại nhà máy xử lý rác thải tại khu vực bãi rác Đá Mài Tân Cương, khẩn trương thực hiện các chế độ chính sách với người có công, tăng cường công tác quản lý đô thị, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, có biện pháp xử lý quyết liệt cụ thể với từng cá nhân, tập thể không thực hiện đúng tiến độ các thủ tục cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về việc thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn 2016-2020, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan cần tích cực tham mưu và đề xuất để thực hiện có hiệu quả 11 đề án theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Hội Nông dân xã Sơn Cẩm vừa tổ chức đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, ngày càng khẳng định được vị trí vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, hội viên đóng góp gần 4,5 tỷ đồng, 1.000 ngày công và 3.800 mét vuông đất, góp phần hoàn thành 20 km đường bê tông, nhà văn hóa và nhiều công trình khác. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đã có trên 3.100 lượt hộ đăng ký. Qua bình xét có 1.662 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Có 2 hộ được Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen. Hội đã nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội trên 5 tỷ đồng cho 340 lượt hộ vay vốn. Tín chấp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 22 tỷ đồng cho 400 hộ vay. Qua đó đã có nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất, phát triển kinh tế với mức thu nhập đạt 200 triệu đến 2 tỷ đồng mỗi năm. Chia sẻ về những hiệu quả Hội Nông dân xã Sơn Cẩm mang lại, hội viên Ngô Trung Hải, chi hội Quang Trung 2 nói.
Qua tới thì theo như tôi sẽ là mong phát triển, cải tổ thêm cái cơ cấu là trẻ, khỏe, năng động, nhanh nhạy hơn. Cần phải là đầu tư và cũng là mở nhiều những cái tập huấn thế đặc thù phải đi sâu đúng trọng tâm với bà con nông dân. Thứ hai nữa là bây giờ hội nông dân của cấp xã kết hợp cùng với của thành phố này, bây giờ là hội cấp trên ấy, làm sao là tìm những đường để cho bà con nông dân từ già trẻ đến bé đều có một công việc cụ thể ổn định.
Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành hội nông dân khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu hội nông dân thành phố Thái Nguyên.
Chiều 26 tháng 3, Câu lạc bộ Văn hóa Thể thao Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018. Năm qua, các hoạt động văn hóa thể thao trong toàn công ty luôn được đẩy mạnh. Câu lạc bộ Văn hóa Thể thao đã xây dựng và dàn dựng các tiết mục, chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân phía Nam thành phố trong các dịp lễ Tết. Thành lập được đội nghệ thuật quần chúng đại diện cho Tổng công ty Thép Việt Nam, công ty cổ phần tham gia hội diễn do Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức, phối hợp phục vụ chương trình hát cho công nhân nghe do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Bên cạnh đó, hoạt động thể thao ở các đơn vị và công ty diễn ra sôi nổi, phong phú. Các đoàn vận động viên của công ty tham gia các giải thể thao do cấp trên tổ chức đều đạt giải cao, như giải nhất toàn đoàn giải cầu lông công nhân viên chức lao động Tổng công ty Thép Việt Nam, công ty cổ phần, huy chương vàng cầu lông và huy chương bạc bóng bàn tại giải cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc được tổ chức tại Bình Thuận. Hoạt động sinh hoạt của các câu lạc bộ gồm câu lạc bộ hưu trí, câu lạc bộ nhiếp ảnh mỹ thuật, câu lạc bộ nữ công nhân viên chức và câu lạc bộ thanh niên được duy trì. Nội dung sinh hoạt đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của công ty, đáp ứng nguyện vọng của các thành viên. Năm 2018 là năm kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công nhân gang thép, nên tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến trong việc xây dựng và thực hiện các hoạt động văn hóa thể thao. Trong đó, cần đổi mới nội dung hình thức để đáp ứng được yêu cầu phục vụ, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của các hội viên. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng công ty đã khen thưởng 5 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn hóa thể thao năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, hóa trang thần thánh, nói tiếng Anh như gió, diễn xuất tài tình là những cụm từ mà chúng tôi nghe được từ những em học sinh trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tại ngày hội Khi tôi 18 do Tổ ngoại ngữ thể dục phối hợp với đoàn trường tổ chức. Đó không chỉ là những cảm nhận chung của các em học sinh mà còn là cái nhìn ấn tượng của người xem khi được tham dự ngày hội. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Ngày hội Khi tôi 18 của trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến năm học 2017-2018 được tổ chức gắn với sân chơi tiếng Anh có chủ đề I am Gibbs, so are you. Điều khiến tôi ấn tượng nhất về ngày hội chính là khả năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát của các em học sinh. Ngày hội năm nay thu hút 45 em học sinh là những em có khả năng nói tiếng Anh tốt, tham gia, chia làm 3 đội đại diện cho học sinh 3 khối 10, 11 và khối 12. Đến với hội thi, các đội lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm 18 xuất hiện, tri thức tuổi 18 và thông điệp tuổi 18. Ở phần thi 18 xuất hiện, các đội đã thực hiện phần chào hỏi của mình để giới thiệu các thành viên trong đội bằng tiếng song ngữ Anh Việt dưới nhiều hình thức sáng tạo như hát, múa, ca, nhảy và tiểu phẩm ngắn. Đặc biệt trong phần thi tri thức tuổi 18, các đội đã đồng thời trả lời 10 câu hỏi, trong đó 50% câu hỏi bằng tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận với các nội dung thuộc 4 nhóm kiến thức của phong trào Khi tôi 18 như luật giao thông đường bộ, luật thanh niên, luật giáo dục, kiến thức phổ thông về lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, một số tấm gương trẻ tuổi, lịch sử các phong trào đoàn, hội, các vấn đề liên quan đến biển đảo Việt Nam. Qua các phần thi sử dụng đồng thời hai thứ tiếng của các đội đã giúp nhiều em học sinh cảm thấy thích thú. Em Trần Văn Tuấn, học sinh lớp 11A12, trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến chia sẻ.
Em thấy các đội thi thì rất là trẻ trung và năng động. Mọi người có những cái tiết mục thì rất là hay. Thì đặc biệt là về khối 12 thì em thấy là họ đã có bắt kịp những cái xu hướng của giới trẻ và áp dụng vào cái phần thi của mình. Em thấy nó rất là hài hước và buồn cười. Khi mà được nghe các đội thi trình bày cái phần thi của mình thì em cũng được tăng cái khả năng nghe của mình, nghe tốt hơn, nghe rõ các từ hơn và cũng tăng được cái vốn từ vựng của mình. Đấy, giúp cho khi mà mình giao tiếp tiếng Anh mình có thể giao tiếp được tốt hơn nữa.
Điều đặc biệt của ngày hội chính là việc các đội thi đã có sự đầu tư công phu về trang phục biểu diễn. Ngay từ phần thi 18 xuất hiện, các đội không chỉ gây ấn tượng với người xem về nội dung thể hiện, mà còn hóa trang rất khéo léo, phù hợp với phần thi của mình. Đặc biệt là phần xuất hiện của các em học sinh khối 12 qua tiểu phẩm Startup Sáng Tạo. Tiểu phẩm này mang tới nhiều thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, về khả năng sáng tạo bẩm sinh của các em học sinh trong xử lý công nghệ phần mềm, trong kỹ thuật trồng cây ăn quả và trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, v.v. Là một trong những học sinh trực tiếp tham gia thi các phần thi tại ngày hội, em Nguyễn Quang Anh, học sinh lớp 12A1 chia sẻ.
Qua hội thi thì em cũng trau dồi được những cái kỹ năng nói tiếng Anh của mình mà còn được trau dồi được những cái kiến thức về mọi mặt của xã hội, ví dụ như là lịch sử, địa lý và các kiến thức về đoàn, vai trò của mình đối với đoàn và đối với và bản thân mình. We wish all of you have a nice time. Chúc mọi người có những quãng thời gian vui vẻ.
Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp, ngay từ đầu tháng 3 năm 2018, Tổ ngoại ngữ, thể dục cùng với Ban chấp hành đoàn trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường về phương thức tổ chức, nội dung các phần thi sẽ được tổ chức tại ngày hội sao cho phù hợp với khả năng, trình độ nói tiếng Anh của học sinh các khối. Chính vì thế, ở phần thi thứ 3, đó là phần thi thông điệp tuổi 18, Ban tổ chức ngày hội đã phân chia nội dung thi theo từng khối lớp học. Cụ thể, khối 10 sẽ gửi tới ngày hội thông điệp về bạo lực học đường, khối 11 về tình yêu tuổi học trò và khối 12 về lễ trưởng thành tuổi 18. Phần thi đều được các đội thể hiện xuất sắc dưới nhiều hình thức, góp phần truyền tải nhiều nội dung, thông điệp, ý nghĩa tới người xem. Ngoài những phần thi của các đội, học sinh toàn trường còn được tham gia góc rung chuông vàng với 25 câu hỏi trắc nghiệm bằng tiếng Anh. Nội dung này không chỉ giúp các em học sinh được củng cố thêm kiến thức đã được học trên lớp, mà còn thể hiện những hiểu biết của mình về tiếng Anh. Một điều đặc biệt là tất cả các em tham gia đều nhận được phần quà từ ban tổ chức, do đó các em rất phấn khởi, vui vẻ tự tin tham gia. Có thể nói, việc tổ chức ngày hội khi tôi 18 gắn với sân chơi tiếng Anh là một trong những hoạt động vừa nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, vừa tạo sân chơi văn hóa, trí tuệ cho học sinh. Thông qua các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết tập thể và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, trang bị 4 nhóm nội dung cơ bản về kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và hướng nghiệp của phong trào khi tôi 18. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện ngày càng nhiều câu lạc bộ thể thao dành cho các em thiếu nhi, đặc biệt là câu lạc bộ bóng đá, môn thể thao vua. Nhiều câu lạc bộ bóng đá được mở ra nhằm tạo một sân chơi ngoại khóa bổ ích cho các em sau những buổi học văn hóa trên ghế nhà trường. Từ đó không chỉ giúp các em có cơ hội được rèn luyện sức khỏe mà còn tạo động lực để những người thành lập ra các câu lạc bộ bóng đá khơi thêm niềm đam mê của các em nhỏ đối với trái bóng tròn, trở thành mảnh đất tốt, ươm mầm nhân tài trong tương lai, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Yêu thích bóng đá ngay từ khi còn nhỏ, thường xuyên đá bóng cho các câu lạc bộ bóng đá trong tỉnh như Liverpool FC, bóng đá Phủi. Anh Trương Anh Tuấn, giáo viên dạy thể dục của trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên, luôn mong muốn được truyền lửa đam mê của mình tới các em thiếu nhi. Nhận thấy hiện nay sau giờ học trên lớp, nhiều học sinh chủ yếu chỉ ở nhà xem TV, chơi điện tử, chưa có môi trường được chơi thể thao, giao lưu với nhiều bạn bè. Vì thế tháng 6 năm 2015, anh đã thành lập câu lạc bộ bóng đá TAT Thái Nguyên dành cho lứa tuổi từ 5 đến 15 tuổi. Nhìn các em hăng say chạy theo những quả bóng trên sân, anh phấn khởi kể. Lúc mới thành lập, tôi đầu tư hơn 10 triệu đồng để mua những dụng cụ tập luyện như bóng, con nhựa, trụ dẫn bóng. Để thu hút người học, tôi phải đi phát tờ rơi, quảng cáo trên Facebook. Nhưng những tháng đầu chỉ có 18 học viên. Chỉ sau nửa năm, số lượng học viên ngày càng tăng lên. Đến nay đã có gần 400 học viên đã và đang theo học. Các em chủ yếu là học sinh của các trường trên địa bàn thành phố như Tiểu học Đồng Quang, Đội Cấn, Trung học cơ sở Nguyễn Du, Nha Trang. Anh Tuấn cho biết thêm.
Trong quá trình tập thì tôi luôn luôn nhắc các em là muốn chơi được môn thể thao này tốt thì điều đầu tiên là các em phải thực sự là đam mê và yêu thích thì chúng ta mới tập luyện được. Trong quá trình tập luyện những kỹ thuật cơ bản như là đá bóng bằng lòng trong, tâng bóng, đánh đầu thì bên cạnh nhà tôi xen kẽ những cái buổi thi đấu cho các cháu trong giờ tập. Các cháu cũng rất là hào hứng và tập luyện. Nhiều cháu nhiều lúc là tôi đã cho nghỉ nhưng mà nhiều cháu không muốn về, cứ muốn là ở lại tập tiếp.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 4 câu lạc bộ bóng đá dành cho các em nhỏ do các thầy cô giáo tại các trường học thành lập. Mặc dù cơ cấu tổ chức, hoạt động tập luyện của các câu lạc bộ bóng đá dành cho các em nhỏ không chuyên nghiệp như những câu lạc bộ bóng đá dành cho người lớn, nhưng khi tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ này, các em nhỏ theo học sẽ biết đá bóng theo đúng quy tắc, có kỹ thuật cơ bản, hình thành thói quen yêu thích tập luyện thể dục thể thao, phát triển hứng thú bền vững về bóng đá. Được trực tiếp tham gia một buổi tập của câu lạc bộ bóng đá trẻ Thái Nguyên, tôi không khỏi bất ngờ trước khả năng dẫn bóng, tranh bóng, sút bóng vào gôn điệu nghệ của các em học viên nhỏ tuổi. Qua trao đổi được biết, xuất phát từ niềm đam mê bóng đá, hè năm 2016, hai vợ chồng anh Đỗ Ngọc Cương, giảng viên khoa thể dục thể thao, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và chị Trần Thị Hương Giang, giáo viên trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên, đã mở câu lạc bộ bóng đá trẻ Thái Nguyên để tạo ra một sân chơi thể thao bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu học của các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố khá lớn, hai vợ chồng anh Cương, chị Giang đã mở nhiều lớp bóng đá dành cho các lứa tuổi từ 4 đến 15 tuổi, tập luyện vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Tính đến nay, câu lạc bộ đã thu hút trên 300 học viên thường xuyên tập luyện tại các sân bóng đá nhân tạo Quang Minh, phường Hoàng Văn Thụ, Quang Vinh, phường Quang Vinh và Hồ Điều Hòa Sương Rồng, Phan Đình Phùng. Chị Trần Thị Hương Giang, giáo viên trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ thì các bé sẽ được rèn luyện về khả năng tự tin, tinh thần đồng đội, ý thức tổ chức kỷ luật, biết đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi rất là vui mừng khi mà có những phụ huynh trao đổi với chúng tôi là các con ở nhà thì đã ăn ngoan hơn, ngủ ngoan hơn khi mà tham gia câu lạc bộ. Đó chính là những cái niềm vui và những cái mong muốn của thầy cô giáo trong câu lạc bộ.
Còn anh Đỗ Ngọc Cương, giảng viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết thêm.
Trước cái buổi lên lớp chúng tôi thường phải chuẩn bị nội dung mà theo phù hợp theo từng nhóm tuổi. Đấy. Rồi là trong những bài tập, những cái nội dung tập luyện thì hướng đến sự phát triển thể chất cho các cháu, rồi phát triển kỹ năng chơi bóng. Rồi bên cạnh đó phát triển những cái phẩm chất về tâm lý, ví dụ như tính dũng cảm, tinh thần đồng đội, rồi là ý thức kỷ luật.
Nhận thấy các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn thành phố có hình thức hoạt động rất bổ ích đối với lứa tuổi thiếu nhi. Năm 2017, Âu Chí Cường, giảng viên khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên đã thành lập hai câu lạc bộ bóng đá là bóng đá trẻ Sông Công và bóng đá trẻ Đại Từ nhằm tạo sân chơi cho các em nhỏ đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sông Công và huyện Đại Từ. Anh cho hay, ở đây chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn về cơ sở vật chất để tập luyện. Nhiều em nhà cách xa sân tập nên việc đi lại rất vất vả. Nhưng vượt lên những trắc trở đó, tôi và các em vẫn luôn cố gắng tập luyện, thường xuyên tổ chức đá bóng giao hữu với các câu lạc bộ khác trên địa bàn tỉnh để các em được nâng cao khả năng đấu bóng. Anh Cường chia sẻ thêm.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cho các em tập nhiều các bài tập về môn bóng đá và nhiều bài tập sinh động và rèn cho các em các kỹ năng kỹ xảo và cách đoàn kết và kỷ luật trong cuộc sống hàng ngày cũng như là khi chơi bóng đá. Các em đã được tiếp cận với môn bóng đá và hiểu về kỹ năng kỹ xảo về bóng đá để sau này các em có hành trang vững chắc để vươn xa hơn nữa, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai. Và chúng tôi rất hy vọng để sau này có những cầu thủ học viên của mình được khoác áo trên mình đội tuyển Việt Nam.
Khi mới tham gia tập luyện tại các câu lạc bộ, các em được tập các kỹ thuật di chuyển, giữ thăng bằng trong bóng đá, làm quen với trái bóng. Sau đó các bài tập sẽ nâng dần mức độ khó để các em được tập luyện hết các kỹ thuật cơ bản với bóng như khống chế bóng, dẫn bóng, đá bóng, đánh đầu, tranh cướp bóng, phối hợp nhóm trong phòng thủ và tấn công. Thêm nữa, các em sẽ liên tục được tập luyện bài tập thể lực thông qua các buổi thực hành chiến thuật. Phần lớn các phụ huynh cho con tham gia các câu lạc bộ với mục đích ban đầu chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe, không muốn cho con chơi điện tử nhiều. Nhưng chỉ sau một thời gian, họ đều cảm thấy rất bất ngờ vì các con có những thay đổi tích cực, không chỉ về khả năng chơi bóng mà còn cả suy nghĩ và thói quen sinh hoạt. Chị Nguyễn Thị Hải An, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi đến với câu lạc bộ bóng đá đã tạo cho các con một tâm lý học tập rất là vui vẻ. Các cái chương trình dạy của câu lạc bộ bé yêu bóng đá thì đã tạo cho các cháu một cái sự hưng phấn rất là nhiều. Cụ thể là các cháu đã được hoạt động một cách rất là tự nhiên theo cái bản năng của nó để kích hoạt được những cái gì ở trong bản thân của nó mà không quá nặng nề so với lại lứa tuổi cũng như là trình độ của các con.
Có thể thấy sự phát triển của các câu lạc bộ bóng đá dành cho thiếu nhi đã trở thành môi trường lành mạnh cho các em vui chơi sau những giờ học văn hóa căng thẳng. Chính những câu lạc bộ như thế đã và đang dần là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh yên tâm gửi con em mình vào luyện tập, nhất là vào kỳ nghỉ hè của các năm học.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, Nhiều năm qua, Tổ dân phố 15 phường Thịnh Đán đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chìa khóa để Tổ dân phố huy động được đông đảo người dân tham gia nhiệt tình và có hiệu quả. Cuộc vận động này chính là nhờ sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo Tổ dân phố, cũng như tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đông đảo nhân dân trong khu dân cư. Ghi nhận của phóng viên Thủy Dương.
Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, thời gian qua các tổ chức đoàn thể của Tổ dân phố 15 phường Thịnh Đán luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó có cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, 5 nội dung của cuộc vận động được triển khai rộng khắp và đạt được những kết quả quan trọng. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Thái, trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố 15 cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể đã thường xuyên tuyên truyền đến đông đảo người dân trong tổ về mục đích, ý nghĩa và lợi ích khi thực hiện cuộc vận động này, đồng thời cụ thể hóa các nội dung cuộc vận động gắn với nhiệm vụ trọng tâm xây dựng tổ dân phố bền vững và phát triển, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng, tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống.
Để thực hiện 5 cái nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, để cho nó đảm bảo có hiệu quả, tôi tiến hành là cho tổ dân phố họp tuyên truyền với bà con nhân dân dưới hình thức là họp tại chỗ cũng như là tuyên truyền ở trên loa phóng thanh để cho mọi người dân ở trong tổ dân phố người ta hiểu được cái ý nghĩa việc làm mà chúng tôi đã phát động. Chính vì vậy mà tạo lên một cái nhất quán đồng cảm trong nhân dân. Truyền thống của tổ dân phố này là nhân dân rất đoàn kết và có tình thương thân thương ái, cho nên là người ta ủng hộ cách rất là dễ dàng. Tất cả những cái cuộc vận động mà chúng tôi phải ủng hộ bằng tiền ấy thì thu là rất là dốc. Hiện về cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cho nên là nhân dân thì là đoàn kết, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao này, bà con rất là thân ái, giúp đỡ nhau. Chính vì vậy mà tệ nạn xã hội, mâu thuẫn trong tổ dân phố là không có, toàn dân là đoàn kết.
Gây ấn tượng nhất với chúng tôi khi đến thăm tổ dân phố 15 chính là mọi con đường, từ đường chính đến các ngõ nhỏ chạy qua địa bàn tổ đều được bê tông hóa và được người dân thường xuyên làm vệ sinh sạch sẽ. Chia sẻ với chúng tôi, bà Phạm Thị Thanh, người dân tổ dân phố 15 nói, từ khi triển khai thực hiện cuộc vận động này, gia đình tôi cũng như các gia đình khác trong khu dân cư đều nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và nội dung của cuộc vận động, luôn đoàn kết cùng nhau tham gia vệ sinh môi trường. Trong tổ gia đình nào có việc hiếu, hỉ thì mọi người đều cùng giúp đỡ nhau làm sao để công việc được diễn ra thuận lợi và văn minh.
Tôi cũng như gia đình hiểu được cái ý nghĩa của cuộc vận động đấy. Hàng ngày cũng phải là vệ sinh, trước tiên là sạch gia đình, sau đến sạch đường làng ngõ xóm, là khu cộng đồng dân cư, và tuyên truyền tới con cái cũng đều phải thực hiện tốt. Gia đình là cũng có sinh viên chậm, tôi cũng luôn luôn tuyên truyền các cháu là cũng thực hiện công cuộc là phân loại rác thải, đồng thời là hàng tuần thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm cho sạch đẹp, hàng xóm chung quanh là luôn luôn bảo nhau theo cái quy ước hương ước của địa phương là thứ bảy hàng tuần vệ sinh đường làng sạch sẽ để xây dựng đô thị văn minh. Ngoài ra thì an ninh trật tự bản thân nhà tôi là cũng có quầy quán cho thuê, tôi đặc biệt cũng phải là rất lưu ý những thành viên đến thuê tại gia đình là tôi phải luôn luôn nhắc nhở là không được làm những gì trái với lại hợp đồng đã quy định hoặc là ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. Từ rất lâu rồi không có phát sinh tệ nạn xã hội và cũng không có. Tình đoàn kết thì rất là kề vai bên nhau, tất cả mọi công việc là đều giúp đỡ nhau, lá lành đùm lá rách, thực hiện tốt, đóng góp cũng như là cuộc vận động tại cộng đồng dân cư.
Được biết, tổ dân phố 15 có 60% hộ là cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu, còn 40% là kinh doanh dịch vụ. Trình độ dân trí không đồng đều, nhưng với sự tuyên truyền, vận động tích cực từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trong tổ dân phố, nên người dân trong tổ luôn đoàn kết, nhất trí cao trong việc thực hiện các phong trào thi đua nói chung và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nói riêng. Hàng năm, tổ dân phố có hơn 95% gia đình đạt gia đình văn hóa. Nhiều năm liền tổ không có hộ sinh con thứ ba, không có hộ nghèo. Tổ 10 năm liên tục đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Có thể thấy, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tổ dân phố 15 đã góp phần quan trọng vào thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ tự quản ở cơ sở với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trong việc thực hiện các hương ước, quy ước, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, xây dựng các tổ hòa giải, tổ an ninh khu phố. Nói về hiệu quả thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tổ dân phố 15, ông Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thịnh Đán cho biết, cuộc vận động ở tổ dân phố 15 đã thực sự phát huy tinh thần làm chủ của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương.
Từ khi mà triển khai vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đối với tổ 15 thì chúng tôi là rằng từ các ban ngành đoàn thể rồi đến nhân dân trong tổ là cũng đồng thuận trong việc tổ chức thực hiện. Chúng tôi thấy rằng nói chung là cũng hoạt động có hiệu quả. Các hộ gia đình thì họ cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ nhau phát triển về kinh tế, tích cực tham gia ủng hộ đóng góp kinh phí xây dựng đường bê tông dân sinh. Thứ hai nữa là sửa chữa nhà văn hóa, hàng năm đạt trên 95% là gia đình văn hóa. Thế thì đối với các hộ gia đình thì đều đóng góp đầy đủ các loại thuế, các loại quỹ. Và tình làng cái xóm thì được rất là đoàn kết. Do vậy đến năm 2018 thì chúng tôi cũng đề xuất lựa chọn cái mô hình điểm của khu cư 15 là đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chìa khóa để tổ dân phố 15 thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này chính là nhờ sự vào cuộc tích cực của lãnh đạo tổ dân phố cũng như tinh thần đoàn kết, đồng lòng của đông đảo nhân dân trong khu dân cư. Những kết quả từ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở tổ dân phố 15 đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường Thịnh Đán, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác mặt trận, đổi mới công tác vận động quần chúng hướng vào các phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới. Đến đây, chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 27 ngày 28 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Thông báo về việc cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Thực hiện quyết định số 595 QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Công văn số 3340-BHXHST ngày 8 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thông báo một số nội dung sau. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã triển khai in thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới. Mỗi cá nhân được cấp một mã số duy nhất, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, chỉ in giá trị sử dụng, không in thời hạn sử dụng. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2018, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã thực hiện xong việc cấp đổi thẻ theo mẫu mới cho tất cả các đối tượng do Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên thu và đã chuyển trả về các đơn vị, đại lý thu của 32 phường xã. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp theo mẫu mới thì thẻ bảo hiểm y tế cấp theo mẫu cũ không còn giá trị khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đề nghị các đơn vị, đại lý nhận được thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp đổi, thực hiện thông báo và trả thẻ ngay cho người tham gia bảo hiểm y tế để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh. Đồng thời thông báo đến người tham gia bảo hiểm y tế có thể tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế tại cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo địa chỉ http://bảohiemxahoi.gov.vn/tra-cuu để biết mã số thẻ bảo hiểm y tế mới và thời hạn hết hạn của thẻ. Trong quá trình sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, có vướng mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên, số điện thoại liên hệ 02083 754 477, 02083 857 359 để được giải đáp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.